Lúc bấy giờ Đại Huệ Bồ Tát Đại Hữu Tình lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, xin Như Lai vì con mà giải nói nghĩa thâm mật, cùng giải nghĩa tướng nơi hết thảy pháp, khiến cho con và các Bồ Tát Đại Hữu Tình biết rõ sự sai biệt giữa trói buộc và sự giải thoát. Chúng con sẽ biết những phương tiện thiện xảo về hai tướng ấy và sẽ không còn chấp lời giữ nghĩa. Khi các con biết rõ nghĩa trói buộc là gì và sự giải thoát các pháp là gì, chúng con sẽ diệt trừ sự phân biệt lời và chữ, và nhờ trí tuệ chúng con được thâm nhập vào các cõi Phật và các hội chúng, được ấn thần thông tự tại tổng trì, được giác tuệ, được an trú trong mười phương vô tận, không cần dụng công biến hóa các thân, hào quang chiếu sáng như trời trăng, như ngọc mani, đất nước lửa gió, an trú ở các địa, lìa kiến chấp phân biệt, biết các pháp đều như huyễn như mộng, nhập quả vị Như Lai, hóa độ khắp chúng sinh, khiến họ biết các pháp là hư dối không thật, lìa hữu vô, đoạn các pháp chấp sinh diệt, không chấp trước vào ngôn thiết, khiến cho chuyển thức sở y. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái cuộc đời tu hành, nếu mà chúng ta không được may mắn mà đọc tụng kinh Đại Thừa, và cũng không có may mắn để gặp được những cái bậc minh sư, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ tu trong cái sự vô trí, và cái sự chứng đạo về các địa của Bồ Tát cũng như là các địa của Phật quả, chắc chắn rằng chúng ta sẽ không bao giờ mà chúng ta thành thành tựu được. Bây giờ một cái người á, mình cho họ ở một cái quan đảo xa đi, cho họ không có gần nữ sắc đi, rồi họ ở đó họ tùy duyên, họ muốn làm gì họ làm, thì họ vẫn là một chúng sinh, chứ họ không đi đến cái sự giải thoát. Mình đặt câu hỏi tại sao ông đó ông không dục, tại sao ông đó ông ở trong cõi thiên nhiên mà tại sao ông không đắc gì hết, là tại vì ông không có biết cái phương pháp tu để mà chứng đạo. Cũng như vậy, những cái cây mà nó cần những cái chất phân bón mà nó trồng ở trong cái những cái rừng rậm, nó không có phân bón thì sao, thì nó càng ngày nó càng bị teo lại và sau cùng là nó héo úa và chết. Do đó trên đường tu hành đó, mình mà gặp một cái bậc mà minh sư chứng đạo là cái điều vô cùng hữu phước. Do đó bây giờ có thể nói chính cá nhân của thầy, bây giờ thầy thị hiện khắp mười phương thế giới, mà thầy nghe cái pháp của Đức Như Lai nào mà thị hiện là thầy đến thầy thầy học liền, thầy đến thầy quy quy y làm đệ tử thầy học. Tại vì Đức Như Lai ra đời là một cái sự hiếm có vô cùng, các bậc tổ ra đời cũng đã hiếm rồi. Do đó mình phải biết cái sự hiện diện của các vị mà minh sư ở cõi đời này nó quý trọng vô cùng, bởi vì không nhờ những vị này thì chúng ta sẽ không bao giờ đạt đến cái chỗ mà niết bàn tịch tịnh chắc chắn 100%. Quý vị biết rằng trước khi mà đạo Phật xuất hiện ở tại thế gian này thì hầu hết là chúng ta tu theo cái nhân thừa, tất nhiên là về cái phép làm con người đó. Rồi chúng ta tu về cái thiên thừa, và trước khi mà Phật ra đời thì thiên thừa là coi như là được tất cả mọi chúng chúng nhân chúng sinh ở thế giới này nó tôn thờ. Thành ra quý vị thấy rằng cái đạo lão đó, nó phát phát hành rất là mạnh, nhưng mà đến cái thời kỳ mà khi mà Phật đạo ra đời thì đạo lão nó suy di. Chứ trước khi mà Phật đạo ra đời, đạo lão mạnh lắm. Và tại vì bây giờ là đạo đạo lão là coi như là tu về tiên đạo, mà người người đời thì thích tu về cái tiên lắm. Trước hết là thân thể được sống thọ, được bất tử với thời gian. Hai nữa là có thể xuất chân thần dạo chơi bốn biển. Thành ra những điều đó làm cho chúng sinh rất là mê đắm, mê thích. Và bây giờ thì quý vị thấy rằng chúng ta thần tượng quá những cái chư tiên như là Ngọc Hoàng Thượng Đế, các bậc mà thượng tiên hay là địa tiên trong tam giới. Và khi mà chúng ta nghe danh một cái vị tiên nào đó, chúng ta mơ ước, phải không? Chúng ta mơ ước chúng ta sẽ giống như cái vị đó, sẽ đắc được những quả đạo như vị đó. Nhưng mà đến khi Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Ngài hiện diện trong cái cõi ta bà này, thì chính Ngài đã chỉ rõ ba cái cảnh giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Chỉ rõ tất cả các chư tiên ở cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc giới đều phải tái luân hồi. A Di Đà Phật. Bởi vì khi chưa có Đức Phật, chúng ta cứ tưởng rằng những bậc thượng tiên là sống dai, bất tử, không có chết. Nhưng mà khi mà Đức Phật ra đời thì Ngài dạy rằng các chư tiên đó, mặc dầu là ở những cái cõi thượng cung, ở trên cái thiên thượng, nhưng mà rồi đến cái ngày cũng phải lâm chung. Chẳng hạn như Đức Phật dạy rất là rõ ràng, những cái bậc mà sanh lên cõi trời tứ thiên dương là tất nhiên là cõi người bước lên bước nữa là lên tới cõi trời tứ thiên dương. Thì cõi trời này cũng phải chết, thì chỉ có 500 tuổi thọ thôi. Và những kẻ mà làm ác ở thế gian này thì họ cũng đọa địa ngục theo bằng cái tuổi tứ thiên dương. Có nghĩa là những kẻ mà quỷ bán Phật, những kẻ mà quỷ bán Pháp, những kẻ mà quỷ bán Tăng, mặc dầu là họ có sám hối trong lòng, nhưng mà khi họ lâm chung, cái nghiệp quả cũng đưa họ vào ở trong tận những cái sự đau khổ. Và họ sống trong cảnh giới đau khổ này phải trải qua 500 kiếp của tứ thiên dương. Và chúng ta cũng biết được tuổi thọ của Đau Lợi Thiên Cung là cõi trời trên tứ thiên dương chỉ có 1000 tuổi thôi. Quý vị thấy chưa? Do vì vậy mà tất cả chư thiên ở cõi trời đều có tuổi thọ. Và ở cõi sắc giới là cái cõi mà tuổi thọ cao nhất là 84.000 tuổi. Rồi cũng phải đi vào trong cái đường tái sanh, đi vào trong cái lục đạo luân hồi. Như vậy thì chính Đức Thích Ca Ngài cũng đã dạy rõ ràng, dầu cho những vị thiên tiên đó nằm ở những cái chỗ rất là cao, nhưng mà rốt cuộc rồi các vị đó vẫn chưa thoát khỏi tam giới, vẫn còn bị lưu chuyển trong tam giới. Và bây giờ muốn thoát tam giới thì chỉ có con đường của Phật Đạo đưa chúng ta đến sự giải thoát hoàn toàn. Và tất cả chúng ta hôm nay rất là may mắn, là tại vì khi chúng ta học đến cái kinh Lăng Già là chúng ta đã được Đại Huệ Bồ Tát. Ngài đã đại diện cho tứ chúng, tất nhiên là tỳ kheo, tỳ kheo ni, U Bà Tát, U Bà Di, đại diện cho tất cả các chư Bồ Tát ở thập phương để hỏi Đức Phật về nghĩa trói buộc và nghĩa của sự giải thoát trên đường tu hành giải thoát. Thành ra quý vị thấy đây là một cái công đức của Ngài Đại Huệ rất là lớn. Ngài thật sự ra Ngài đã thoát khỏi thế gian rồi, Ngài đã thoát khỏi tam giới rồi, nhưng mà Ngài thị hiện lại làm vị thiệu thượng thụ để Ngài đặt những câu hỏi mà chúng sinh sẽ không bao giờ đặt được hết á. Tại vì quý vị biết rằng cái tri kiến về Phật Pháp á, chỉ có những vị Đại Bồ Tát họ mới hiểu, họ mới tu qua, họ mới biết, thành ra họ mới đặt những câu hỏi đó để cho chúng sinh sau này hiểu để mà tu. Chứ còn nếu mà chúng sinh bình thường họ không biết gì để mà họ đặt câu hỏi hết á. Và hôm nay thì Đại Huệ Bồ Tát đặt câu hỏi về cái nghĩa tại sao trói buộc. Và một cái câu hỏi tại sao chúng ta được giải thoát. Đây là câu hỏi quá hay nha. Và nếu mà chúng ta mà không được Đức Phật Ngài giảng dạy cho biết rõ thì chắc chắn rằng chúng ta không thể chứng đắc và chúng ta không thể thể nhập vào trong Đại Niết Bàn được. Do đó quý vị thấy rằng cái sự xuất hiện của Đức Phật là một cái ân điển rất lớn trong tam giới. Cái ân điển này thật sự ra chúng ta không biết dùng cái phương pháp nào để mà chúng ta nghĩa là hầu đáp lại cái ơn đức rất là cao sâu của Đức Phật. Do đó là một vị tăng sĩ, thầy phải báo đáp lại ân của Đức Phật bằng cách là đem những gì mà Đức Đạt Phật đã dạy cho các chư tăng, đem những gì tri kiến trong cái cuộc đời vô lượng kiếp mình đã tu, mình quân tập lại để mình hướng dẫn cho chúng sinh, giúp cho chúng sinh giải thoát. Chúng sinh càng giải thoát nhiều thì chúng ta mới trả ơn được Đức Phật. Còn nếu mà chúng sinh không giải thoát được thì ta cũng chưa trả được gì cái ơn cho Đức Phật cả. Như vậy thì hôm nay chúng ta đã được Ngài Đại Huệ Bồ Tát thưa hỏi về cái trói buộc và sự giải thoát. Và bây giờ thì Thầy mong tất cả quý đại chúng thanh tịnh lắng nghe lời dạy của Đức Như Lai. Này Đại Huệ Bồ Tát, hãy lắng nghe. Ta sẽ nói cho ông. Này Đại Huệ, sự chấp trước ăn sâu đối với hết thảy các pháp. Y lời mà nắm ý thật là không cùng. Sự chấp trước đó bao gồm chấp trước tướng, chấp trước duyên, chấp trước hữu, chấp trước sinh phi 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 sinh, chấp trước diệt phi diệt, chấp trước thừa phi thừa, chấp trước di vô di, chấp trước địa vị và tự tướng của địa, chấp trước vào sự phân biệt và các hiện chứng chấp trước vào các tướng hữu vô của các tông ngoại đạo, chấp trước ba thừa hoặc một thừa, vân vân. Này Đại Huệ, các loại chấp trước sâu xa ấy thật vô lượng, đều do phàm phu không biết phân biệt rồi bám lấy. Những phân biệt ấy như là tầm làm kén, lấy tơ vọng tưởng quấn mình quấn người, chấp chặt hữu vô, ham muốn chằng chịt kiên cố. Này Đại Huệ Bồ Tát, nhưng thật ra ở đây không có tướng ăn sâu hay không ăn sâu, vì Bồ Tát Đại Hữu Tình thấy các pháp đều ở trong tịch tịnh không phân biệt. Nếu rõ biết các pháp chỉ do tâm thấy, ngoại pháp hoặc có hoặc không điều đồng trong một tướng, rồi theo đó quán sát các chấp sâu xa phân biệt hoặc có hoặc không, thấy đều vắng lặng nên nói không có tướng chấp sâu dày, giới không sâu dày. Này Đại Huệ, ở đây không có sự trói buộc, cũng không có sự giải thoát. Chỉ những người không rõ chân thật mới thấy có trói buộc, có thấy mới thấy có giải thoát. Vì thế hết thảy các pháp dù có dù không, thể tính của nó không tìm cũng không thấy được. Lại này nữa này Đại Huệ, kẻ phàm phu ngu muội có ba thứ trói buộc, đó là tham, sân và si. Do đó mà có yêu thích đời sau cùng với ham muốn vui mừng. Sự ràng buộc thâm sâu này khiến cho chúng sinh tiếp tục sanh trưởng trong sáu đường lục đạo luân hồi. Nếu dây ràng buộc này đứt thì không thấy đâu là tướng ràng buộc hay không ràng buộc. Lại nữa này Đại Huệ, nếu có sự chấp trước vào ba duyên hòa hợp, các thức bị ràng buộc sâu xa lần lượt khởi lên, và vì có chấp trước nên có trói buộc sâu xa. Nếu thấy ba giải thoát, lìa ba thức hòa hợp, thì hết thảy các trói buộc tất không sinh. Bây giờ thì Thế Tôn làm bài tụng: phân biệt cái không thật ấy là tướng ràng buộc, nếu biết được như thật, các trói buộc đều dứt. Phàm phu không rõ được theo lời mà thủ nghĩa, như tầm ở trong kén, vọng tưởng tự buộc ràng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Qua cái bài kinh vừa rồi, đây là cái lời mà ngôn thuyết từ kim khẩu của Đức Như Lai. Đây là một cái kim chỉ nam để giúp cho tất cả chúng sinh ở trong tam giới biết phương thức mà tu giải thoát cho chính cái bản tâm của mình, không bị trói buộc trong các chấp trước. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng tại sao chúng ta bị trói buộc, tại sao chúng ta không giải thoát. chính là do cái bản tâm chấp trước của chúng ta. Bây giờ nói về ngã thì nó chấp về bản ngã. Mà khi nó chấp về bản ngã thì nó sẽ không chịu thua ai hết. Nó sẽ hành động mọi việc, kể cả việc đó là việc đó là xấu ác, nó cũng hành động để cho nó chiếm đoạt được. Bây giờ nói về trói buộc của pháp. Bây giờ chúng ta tu học, chúng ta không thực hành thiền định để cho tâm chúng ta tĩnh lặng. Chúng ta dùng cái kiến thức tu học, chúng ta đi đọ pháp với mọi người để coi người ta bằng pháp mình không. Thì chính cái chỗ này cũng là chỗ trói buộc. Tại vì chúng ta học pháp là để chúng ta hiểu nghĩa của nó, sau cùng là chúng ta thực hành, chúng ta tu để chúng ta được đắc pháp, tất nhiên là chúng ta phá được cái pháp chấp. Nhưng mà ở đây chúng ta lại đi sai. Chúng ta dùng cái kiến thức pháp đó, chúng ta lại đi kiếm một cái người nào đang tu giống như chúng ta, để chúng ta coi coi cái pháp họ bằng mình hay không. Cái đường tu như vậy là đường tu gọi là chấp trước, đường tu sai lạc, chúng ta phải bỏ. Và Đức Phật Ngài cũng đã dạy rõ rằng cái nguồn, cái sự mà chấp trước và bắt buộc chúng sinh phải bị trôi lăn ở trong cái sanh tử luân hồi, chịu nhiều những cái sự đau khổ, đó chính là tham, sân và si. Vì thế mà tất cả đại chúng nào mà có cái tâm thật sự mong cầu giải thoát đó, thì quý vị cần phải đọc cái đoạn kinh này cho thật kỹ. Quý vị phải quán xét về các chấp trước của các pháp và ngồi tĩnh lặng suy tư coi cái tâm mình nó vướng vào cái chấp gì. Để chi? Để chúng ta lần lần chúng ta lược bỏ nó. Có như vậy thì cái sự chấp trước này lần lần sẽ tiêu diệt. Và khi mà nó tiêu diệt rồi thì cái sự trói buộc, nó sự động nó bị tan rã, và chúng ta được cái sự giải thoát trong hiện kiếp. Như vậy thì quý vị thấy rằng cái sự mà thành đạo không do một cái vị phạm thiên, không do một cái vị chư thiên, không do một cái vị Phật, không do một vị Bồ Tát, không do một vị Bích Chi Phật hay là một vị A-la-hán nào ban cho mình, mà chính mình phải phá đi những cái sự chấp trước trong bản tâm của mình đang có. Và Đức Phật Ngài cũng dạy thêm rằng các pháp vốn không có tự tính. A-di-đà Phật. Như vậy quý vị biết vốn không tự tính, tất nhiên cả các pháp nó không có hình dạng, nó tùy duyên mà nó biến hiện ra, nó không có cái tướng trạng nhất định. Do đó khi mà nó gặp những cái cảnh mà vui đó thì nó khởi vọng tưởng vui, phải không? Thành bây giờ mình gọi là pháp vui. Mà khi mà nó gặp những cái cảnh mà đau khổ đó, thì nó sẽ khởi ra cái vọng tưởng của sự đau khổ. Bây giờ thì chúng ta gọi đó là pháp đau khổ. Vì vậy mà chúng ta phải biết rằng cái tướng của pháp nó không có cái tính nhất định. Vì vậy mà nó tùy theo tâm chấp trước của chúng ta mà nó sanh ra cái hiện trạng. Đây là cái đầu mối mà chúng ta phải biết. Như vậy thì muốn phá vỡ được cái chấp trước thì chúng ta đừng có phân biệt nhiều. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta ngồi trước một cái đám đông người và họ dùng những cái lời lẽ họ mỉa mai mình, họ thị phi mình. Nhưng mà nếu tâm của chúng ta mà mở cái volume, mà mở cái recorder, có nghĩa là mở cái nhận biết đó, thì sao? Chúng ta rất là đau khổ. Khi mà họ nói về những cái hành động của mình mà không đúng đó, mình đau khổ vô cùng. Là tại vì sao? Là tại vì tâm chấp trước của mình nó đã khởi lên. Và khi mà họ khen ngợi mình thì sao? Thì mình quá vui mừng. Là tại sao? Là tại vì cũng tâm chấp trước của mình nó khởi lên. Để mình nghĩa là ghi nhận lại những cái điều mà họ đang nói, và tự động mình đưa cái vọng tưởng lên mình vui buồn của chính mình. A Di Đà Phật. Nếu mà quý vị không có khởi tâm phân biệt, không có sự chấp trước thì cái gì xảy ra? Thì chắc chắn rằng quý vị sẽ sống trong cái bản tâm tịch tịnh, chắc chắn 100%. Quý vị nào thử đi, đừng có khởi tâm chấp trước, ngồi lại thiền định tịch tịnh thanh tịnh, thì quý vị sẽ hưởng được một cái bản tâm rất là an lạc, rất là tịch tịnh. Như vậy thì tất cả vạn pháp nó phát sinh ra là do sự chấp trước của chúng sinh nó tạo thành. Bây giờ dựa theo cái kinh Lăng Già này thì chúng ta thấy rất là nhiều lỗi chấp trước. Nhưng ở đây Đức Phật chỉ đơn giản vài cái lỗi, thầy sẽ phân tách cho quý vị thấy. Bây giờ đầu tiên là nói về chấp trước tướng. Chấp trước tướng tức như là tâm của chúng ta, khi mà chúng ta nhìn những cái hiện tướng trong cái thế giới này thì chúng ta bắt đầu chấp nó. À, chúng ta nghĩ rằng đây là vật lớn, đây là vật nhỏ, à, đây là cái vật dơ, đây là cái vật xấu. Đó tức như là chấp trước tướng. Bây giờ nói thứ hai là chấp trước duyên. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta đi đến một cái bờ hồ nào đó, chúng ta đứng ngó cái bờ hồ thì chúng ta thấy cái mực nước bờ hồ nó im im lặng như là mặt nước mùa thu vậy, nó không có chuyển động. Nhưng mà bây giờ một cái cơn gió thổi qua thì mặt hồ chuyển động. Bây giờ cái tâm thức ta khởi lên, à, mặt hồ đang chuyển động. Tất nhiên đây là chấp trước duyên, có nghĩa là do cái duyên có gió tạo thành, thành ra chúng ta thấy mặt hồ nó chuyển động. Do đó cái vọng tưởng của cái tâm của mình nó khởi lên, gọi là chấp trước duyên. Thứ ba, chấp trước hữu phi hữu. Đây là cái chữ Hán tự. Tất nhiên là chúng ta chấp trước cái sự có và sự không có. Đây là cái sự chấp trước mà nó xảy ra ở trong cái cảnh giới chúng ta đang sống. Chúng ta nhìn thấy cái vật đó nó có hiện hành thì chúng ta nói đây là một cái vật nó có. Và khi mà nó không có hiện hữu thì chúng ta gọi nó là vật không có. Như vậy thì cái tâm của chúng ta nó đã khởi sự phân biệt có và không. Chính vì vậy mà cái chấp trước hữu phi hữu nó hiện hành. Rồi kế tiếp là chấp trước sinh phi sinh. Bình thường cái tâm của chúng ta đó, nếu mà chúng ta không có cái vọng tưởng, không có bị cảnh giới bên ngoài nó làm sao động đó, thì tâm chúng ta nó không có khởi, phải không? Khi mà cái tưởng của chúng ta nó không khởi thì chúng ta gọi là gì? Tất nhiên là chúng ta gọi là không có sinh cái tưởng, à, có nghĩa là cái tưởng nó không có sinh ra, à, nhưng mà khi mà chúng ta mà khởi cái tưởng lên, trong tâm của chúng ta rất là nhiều cái tư tưởng nằm ở trong đầu, bây giờ gọi là cái tưởng nó sinh. Và khi mà cái tâm của chúng ta nó yên lặng, nó trở về cái chỗ mà tịch tịnh rồi thì chúng ta gọi gì? Gọi là phi sinh, có nghĩa là không muốn sinh, tư tưởng chúng ta không sinh nữa. Đây là cũng chỗ chấp trước của cái tư tưởng sinh hoặc không sinh. Bây giờ nói về chấp trước diệt và phi diệt. Hầu hết là tâm chúng sinh thì thường tịch lặng và nó thanh tịnh. Do đó những người mà họ đạt đến cái quả mà họ tu, mà họ đạt đến cái tứ thiền thiên đó, thì họ sẽ đạt được cái sự thanh tịnh này. Có nghĩa là trong đi đứng nằm ngồi họ sẽ được cái sự rất là thanh tịnh, nó được một cái sự khinh an, được một cái sự nghĩa là lắng động trong tâm. Cái trạng thái này cái người nào tu mà đắc được mới biết. Chứ bây giờ diễn tả thì thật sự ra ngồi bút mà diễn tả của thiền định thì chắc chắn là mình diễn tả không đầy đủ. Trong room này có người nào đắc được cái tứ thiền chưa? Trong các vị thiền sĩ Bồ Tát nè, có vị nào đắc được tứ thiền chưa? Nếu mà có vị nào đắc được tứ thiền thì quý vị sẽ biết được cái điều này. Quý vị sẽ thấy cái thân nó khinh năng lắm. Và những cái bậc mà tứ thiền này nó được một cái nữa là nó đứng kế một phàm nhân nào đó thì người phàm nhân đó họ sẽ cảm giác thấy được cái sự an lạc. À, cái tứ thiền ở trong tâm của họ làm cho những cái cảnh giới bên ngoài nó ảnh hưởng theo. Giống như gió nó làm cho cái nước nó phải sao động. Thì cái người mà họ đắc tứ thiền, họ đứng gần mình thấy cái cảnh giới nó khác liền. À, mình thấy cái cảnh giới nó sẽ cảm thấy an lạc. Cái tâm của mình tự nhiên nó vui, nó thấy rằng có cái sự mà kêu là vô cùng, đó là sinh ra cái cảm lạc mà mình không hiểu tại sao nó có. À, A Di Đà Phật. À, A Di Đà Phật. Thành ra trên đường tu á, cổ nhân có nói là người nào tu thì người đó sẽ biết Có nghĩa là uống nước nóng, nước lạnh mình sẽ biết nó nóng tới đâu, nó lạnh tới đâu. Chứ bây giờ cái người mà không uống mà hỏi người uống nóng lạnh, bây giờ anh uống cái độ nóng tới đâu thì người thật sự ra người ta diễn tả cũng không được, phải không? Đúng không? Hay là nói rằng bây giờ cô hay là bà vậy chứ uống nước lạnh bây giờ cái lạnh nó tới đâu người ta cũng diễn tả không được. Là tại vì đây là cái trường hợp mình phải tu và chính mình phải đạt được cái cảm giác về cái sự khinh an, sự an lạc của bản tâm. Và hầu như người nào mà thật sự mà tu hành đều đạt được hết đó. Chứ không phải là có người đạt được người không, người nào cũng đều đạt được hết. Như vậy thì chấp trước về diệt, tất nhiên là tâm thường thanh tịnh thì chúng ta gọi nó là tư tưởng nó diệt ha. Và khi mà tâm của chúng ta nó không còn thanh tịnh, nó bị những cái sự xáo động do cái cảnh giới bên ngoài nó làm cho thức tâm chúng ta nó nổi dậy, thì đây là cái chỗ mà kêu là nó không diệt. À, vì vậy mà gọi là chấp về diệt và phi diệt. À, khi mà cái tâm của ta bình lặng thì gọi là diệt, mà khi mà cái tâm của chúng ta nó lao sao nó nổi lên nó gọi là phi diệt, nó bị vọng tưởng. Bây giờ chấp trước về thừa và phi thừa. Nên nói về thừa tức là chúng ta nói về cái trí tuệ. Quý vị thấy rằng chúng nhân á, hay là chúng chư thiên cũng vậy. Mặc dầu được cái thân làm người, được một cái ngũ căn, được được cái ngũ căn cũng giống nhau, được cái ngũ uẩn cũng giống nhau, nhưng mà về cái trí tuệ thì sao? Trí tuệ nó không giống nhau. Tại sao vậy? Bây giờ mình đặt câu hỏi tại sao người 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 đời và tất cả chư thiên đều có một hình dạng giống nhau, nhưng mà tại sao trí huệ họ khác nhau? Đây cái chỗ chúng ta cần phải quan sát kỹ, là tại vì chúng nhân có nhiều người họ họ ra đời trước mình, từ vô thủy họ đã có trước mình, nhưng mà trong cái thời gian mà họ ở thế gian này họ đi khắp trong tam giới, họ không tu, còn mình tu. Chính vì mình tu mà cái sức trí tuệ của mình nó càng ngày nó càng tăng trưởng. Còn người mà sống lâu thế gian này không tu thì cái trí tuệ họ bị sôi mòn, họ không có tăng trưởng. Do đó cái trí tuệ mà nó tăng trưởng là mình biết là người đó có tu, người đó có tu họ mới có trí tuệ. Quý vị nên nhớ điều này. Do đó cái con đường tu là con đường nó thiết thực. Mình không đi đến cái sự giải thoát thì mình sẽ tạo cho mình một cái trí tuệ. Và chính trí tuệ này nó giúp cho mình được cái sự an lạc, được cái sự giàu có trong thế gian này, được cái sự tính toán nhanh. Nếu mình chỉ là cái bậc mà phàm phu nhân thôi thì nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều. Bây giờ trong cái hạng người thì chúng ta thấy sao? Có mấy hạng? Có ba hạng. Có như là người ta gọi là hạ căn phải không? Rồi người ta gọi là trung căn và người ta gọi là thượng căn. Do đó tâm của chúng ta nhìn thấy những người mà họ trí tuệ kém mình, cái họ mình bắt đầu mình dùng cái chữ thừa ha, tức là cái ông đó ông học Phật pháp nhưng mà ông không có hiểu rõ, đây là bậc hạ thừa, hạ căn ha. Đó là chúng ta dùng như vậy, là tại vì chúng ta câu chấp trong cái trí tuệ của chúng sinh. Và cái chữ mà phi thừa tức là cái trí tuệ lớn tuyệt vời, là cái trí tuệ thuộc về bậc mà thượng thượng thừa, A Di Đà Phật. Bây giờ nói về chấp trước về di và vô di. Trong cái đời sống này khi mà chúng ta mở mắt ra, chúng ta thấy mọi vật nó đang có trên thế gian này. Và khi mà chúng ta thấy mọi vật hiện hữu được, chúng ta sờ mó được, chúng ta nhìn được, chúng ta cầm được, chúng ta có thể dùng cái ngũ căn chúng ta chạm xúc được, thì cái đó gọi là hữu di, tức như là những gì mình chúng ta thấy. Và có những cái mà chúng ta cảm nhận được nhưng mà chúng ta không thể diễn bày được. Chẳng hạn như chúng ta bị những cái sự mà làm ăn thất bại thì cái tâm của chúng ta nó rất là đau khổ. Khi mà nói đến sự đau khổ, chẳng hạn như mình gặp người bạn nói tôi quá đau khổ, tâm tôi nó rất là buồn bực. Bởi vì hôm nay tôi buôn bán tôi bị ế ẩm. Hay là hôm nay tôi có một cái cuộc hẹn với cái người nam đó hoặc người nữ đó, nhưng mà rồi họ vô tình họ bỏ tôi, họ không có đến như hẹn, thành ra tâm tôi rất là buồn đau khổ. Thì bây giờ cái buồn và đau khổ đó nó thuộc về vô di, là tại vì nó không có thể thấy được. Nó chỉ được cái người mà bị cảm xúc đó họ họ trình bày thôi, chứ còn nếu mà thấy thì nó không thấy được A Di Đà Phật. Thành ra những cái sự đau khổ hay vui sướng hay hạnh phúc nó thuộc về cái sự vô vi. Bây giờ nói về chấp về địa và tự tướng của địa. Bây giờ chẳng hạn như chúng ta nhìn cái thế giới chúng ta, nhìn toàn thể địa cầu thì chúng ta đưa đến cái quyết định. À, mình biết đây là một cái thế giới của chúng sinh rồi đó. À, là coi như là mình biết về cái địa hạt của chúng ta đang ở. Hay là ở bên bên danh từ của Phật Pháp là chúng ta biết được trụ xứ chúng ta đang ở. À, trụ xứ phàm phu nha. Chứ không phải là trụ xứ của Bồ Tát hay trụ xứ của Phật. Bây giờ chúng ta biết đây là cái trái đất chúng ta đang ở. Và chúng ta biết luôn cái tướng của trái đất nữa. Chúng ta nói là khoa học gia này kia họ đã chụp hình, họ đã nghiên cứu và sau cùng họ cho rằng trái đất nó là tròn, phải không? Đó là chúng ta chấp về cái tướng địa và tự tướng của địa. Bây giờ kế tiếp là chấp vào sự phân biệt, do đó phát sinh ra nhiều hiện tượng. Bây giờ nói về sự phân biệt. Thật sự ra khi mà có cái người họ ngồi trước cái mặt mình, họ chỉ cần muốn thử coi cái tâm mình tu tới đâu dễ biết không? Họ chỉ cần họ biết mình tu đó, nhưng mà họ chỉ cần nói câu tôi thấy cái gương mặt của bà từ lúc bà vào đạo tới giờ không biết bà tu cái gì, nhưng mà cái sự mà ác nó vẫn còn, tôi chưa thấy cái sự ác trên mặt bà nó tan đi. Thì bây giờ sao? Bây giờ thì cái gió phiền não nó nổi lên, phải không? Mà cái sự phân biệt, mà cái sự phân biệt này nó từ đâu mà ra? Là tại vì mình dùng cái căn tai mình lắng nghe. À, mình lắng nghe. Chính vì mình quá phân biệt thành ra mình lắng nghe. Mà khi mà mình lắng nghe nó vào trong thức mình thì sao? Nó sẽ làm cho náo loạn coi cái thức của mình. À, nếu mà vui á, thì mình quá vui, hớn hở vui. Thành ra quý vị biết á, cái người mà ăn mày đó, mà quý vị mà họ hồi đó giờ họ chưa có bao giờ họ cầm được những cái đồng tiền lớn á, quý vị chỉ cần dắt họ vào một trong cái hang núi, trong đó quý vị để nghĩa là khoảng chừng là vài chục cục cục vàng lớn thôi ha. À, quý vị chỉ chỉ ai gượng mày đây những cục vàng này ông hay bà hay là anh thấy không, đây là những cục vàng, nhưng mà những cục vàng này tôi cho ông đó, thầy bảo đảm nó dở tiền mà chết à. Tại sao? Là tại vì cái sự vui mừng quá đáng làm cho cái tim của mình nó dở. Thành ra bây giờ cái người tu á cũng như vậy, tại vì mình quá phân biệt, thành ra người ta nói một cái gì mà không có ưng ý là mình cảm thấy mình đau khổ. Mình cảm thấy mình bị hay là mình cảm thấy là mình được vui khi mà người ta tán thưởng. Đây là những cái điều thị phi hết. Không nên chấp nó, không nên để trong lòng. Mình chấp những điều này thì thật sự ra đạo quả nó còn xa vời lắm. Mình chưa có đạt được an lạc và mình đã bị cái đau khổ nó dằn vặt mình rồi. Thành ra nó chửi thì nó cứ chửi. Đó, mặc sức nó nghe chứ hơi đâu mình nghe. Phải không? Bởi vì khi mà mình làm một cái gì mà chân chánh đó, mình phải biết rằng mình đang làm gì chân chánh. Thành ra dầu cho người ta có phỉ báng cách mấy, mình cũng không thấy cái gì là có cái sự đau khổ và xót xa. Tại vì mình đang làm cái bổn phận của mình. Thầy đã nói rằng trên trong 100 người thì cũng phải có một người ghét mình à. Nên nhớ điều đó. Thành ra mình đừng có chấp những sự phân biệt chấp trước, phải bỏ nó đi. Thì tự nhiên tâm mình an lạc. Bây giờ nói về chấp về tướng hữu vô của ngoại đạo. Nói về ngoại đạo tức như là nói về phàm phu. Mà tâm niệm mà hữu vô của phàm phu tức như là tâm niệm có và không. Cái tâm niệm của mình không bao giờ nó dứt hết, nó cứ khởi hoài. Nó không nhìn tới cái ở trong của nó thì nó nhìn tới bên ngoài. Quý vị thấy nhiều chúng sinh dễ dễ thương lắm nha. Họ nhìn nhà họ xong cái họ qua nhà hàng xóm, họ nhìn cái họ ngồi cái họ bàn chuyện của họ, cái nhà chỉ thiếu này thiếu kia. Đó là cái chỗ mà gọi là chấp về tướng hữu vô của ngoại đạo. Có nghĩa là họ không bao giờ họ ngưng được cái tâm khó không họ nha, họ không ngưng được. Cái miệng họ luôn luôn đi nhìn thấy rồi họ luôn luôn họ phát ra. Đây là cái chỗ mà cái tướng của ngoại đạo phàm phu. Cái này là phải tu nhiều lắm mới hết nha. Thành ra chúng sinh khởi tâm phân biệt, trước hết là mình sẽ đau khổ. Và nếu mà cái lời nói của mình mà không có được vừa lòng người đó, thì người ta cũng phỉ báng lời mình, làm cho mình cũng đau khổ. Chẳng hạn như thí dụ thôi đó. Bây giờ mình ở địa vị cao, cháu rể của mình đã dắt cháu dâu tới đó, để cho thăm viếng mình. Rồi thôi mình đừng phân biệt đi, thì coi mình chỉ chúc thọ cho hai cháu vậy được rồi. Mình lại không, mình khởi cái tâm có vô, mình dòm cái lát cái về cái bắt phone lên gọi cháu trai: bộ mày hết đứa mày lấy rồi sao, mày lấy con nhỏ gì mà nó có ngay cái mục ruồi ngay chỗ cái môi nó, cái này là cái tướng xấu vô cùng, A Di Đà Phật, phải không? Hay là bộ mày hết người lấy, sao mà lấy cái người mà ngay chỗ cái khóe mắt nó có cái mục ruồi trương phu trích lệ, mày chết trước đó đó, A Di Đà Phật. Đây là những cái mà thầy dạy rằng đây là những cái tướng mà gọi là cái tướng hữu vô của phàm phu ngoại đạo. Mình bỏ mấy đó đi, mình tu rồi không nên chấp mấy đó. Mình tu rồi mọi việc mình phải để cho nó tự nhiên. Mình có nói những lời tốt đẹp, nói những lời khen ngợi để sách tấn người ta, không bao giờ nói những cái lời để mà làm cho người ta buồn. Nên nhớ điều đó. Nếu mình muốn làm cho người ta buồn đó, là mình phải là bậc thầy của người ta. Mình phải chỉ cái chỗ người ta làm sai, rồi mình kêu người ta sửa. Mà khi mình chỉ chỗ người ta làm sai, người ta sẽ buồn. Chắc chắn điều đó phải sai, phải xảy ra. Bởi vì chúng sinh là có tâm trạng như vậy. Nhưng là bậc thầy mình phải làm vậy, không có thể che giấu. Bởi vì mình có làm như vậy thì chúng sinh nó mới sửa. Còn nếu mình không phải là bậc thầy của người ta thì thôi mình im. Mọi chúng sinh nó đã có nghiệp quả của nó rồi, thành ra mình có nói nhiều đi nữa chỉ sanh ra cái sự oán ghét mà thôi. Đức Phật ngài dạy rằng không phải là chỉ có bao nhiêu đó những cái chấp trước, mà có vô lượng sự chấp trước. Nhưng mà nói chính xác hơn nữa thì có tất cả là 84.000 cái chấp trước. Tại sao vậy? Là tại vì chúng ta có 84.000 pháp môn, phải không? Quý vị học Phật pháp, quý vị nói rằng 84.000 pháp môn Đức Phật dạy mà, thì tại vì Đức Phật nương theo sự chấp trước này. Sự chấp trước này nó cũng có 84.000 như vậy đó. Do đó chúng ta dùng cái pháp môn để mà phá chấp trước. Và một điều mà chúng ta học Phật, chúng ta phải biết rằng cái sự chấp trước này hầu hết là nó nằm trong cái bản tâm của chúng ta tạo ra. Thật sự ra cảnh giới bên ngoài nó không có tạo cho chúng ta sự chấp trước, nhưng mà tại vì cái tâm của chúng ta phân biệt thành ra mới sanh ra sự chấp trước. Nên nhớ điều này. Do đó không nên trách những gì ở bên ngoài, phải trách là bản tâm của chúng ta tu hành nó chưa thanh tịnh, tu hành nó còn bị những cái phân biệt chấp trước. Và cái sự chấp trước này thì quý vị thấy sao? Nó giống như là một cái tổ tổ của con tằm mà. Mà tổ của con tằm ta gọi là cái én, phải không? Gọi là cái kén, gọi là cái kén. Mà cái kén này đâu phải tự nhiên nó có đâu. Nó từ cái gì? Nó từ cái tơ nhện của con tằm nó nhả ra. Thành ra nó lần hồi nó tạo thành cái kén. Và cái kén này thì nó làm sao? Nó che mất đi con tằm. Cũng như thế thì chúng sinh phàm phu cũng vậy. Bị cái sự chấp trước nó phát sinh ra từ bổn tâm. Mà cái sự phát sinh này nó từ cái thất tình lục dục, và nó biến cái việc này tạo thành cái vọng tưởng của vui buồn. Và vọng tưởng che vui buồn này nó biến thành cái kén. Cái kén. Mà cái kén này Đức Phật không gọi là kén giống như là kén của tầm, mà gọi là vô minh. Chính cái vô minh này nó che lấp đi cái bản tâm trong sạch thuần khiết của chúng ta. Như vậy thì muốn thoát khỏi cái sự trói buộc của vô minh và của vô minh vọng tưởng thì sao? Thì tất cả quý đại chúng, nếu mà là cái người tu chân thật, phải quán xét các chấp trước mà bản tâm của chúng ta đang vướng mắc. Và lần lần chúng ta diệt hẳn nó, thì bây giờ mà cái chấp trước nó diệt rồi đó, thì bản tâm tịch tịnh nó hiển lộ. Do đó có nhiều người họ nói: thưa thầy, con vào trong đạo tu 20-30 năm rồi, nhưng mà tại sao con không minh tâm kiến tánh? Bây giờ quý vị dùng phương pháp gì quý vị trả lời cũng sai hết. Chỉ có một cái, tại vì con chấp trước, có vậy thôi. Con bỏ chấp trước thì bản tâm tịch tịnh nó hiện tiền, con sẽ minh tâm kiến tánh. Thì hôm nay thầy chỉ rõ luôn, người muốn minh tâm kiến tánh thì cũng phải bỏ chấp trước. Bỏ chấp trước thì mình sẽ thấy rõ cái bổn tâm diện mục của mình, thấy rõ ràng, không còn cái gì mà nghi ngờ nữa hết. Do đó cái vấn đề mà mình muốn thấy được cái bổn tâm bổn tánh của mình, không cần phải tu thiền gì nhiều hết, mình bỏ cái sự chấp trước phân biệt, từ từ tâm tĩnh lặng, mình sẽ thấy được cái bản lai diện mục của mình ở hiện tiền. Chính vì vậy mà quý vị thấy những bậc thiền sư mà họ dạy cho đệ tử họ làm này làm kia để minh tâm kiến tánh đều sai hết. Bởi vì tâm của nó còn chấp trước, mà không phá chấp trước thì nó là cái vô minh ngăn cái quang minh của cái bản tâm, không thể nào thấy được. Chỉ cần mình mỗi ngày mình phá đi cái sự chấp trước, mình phá đi cái bản tâm phân biệt nhiều, thì từ từ cái bản tâm chân thật của mình hiển lộ. Mà bản tâm chân thật nó hiển lộ thì trong thiền tâm gọi là minh tâm kiến tánh. Giống như quý vị muốn mà đến một cái chỗ mà nuôi tầm á, thì con tầm luôn luôn nó nằm trong cái kén á, quý vị không muốn thấy đó. Như vậy quý vị muốn thấy con tầm, quý vị phải làm sao? Quý vị phải bắt buộc lấy cái tay mình xé cái tổ kén thì quý vị mới thấy con tầm. Thì bây giờ tầm đạo cũng vậy, muốn mà thấy được cái bản tâm tịch tịnh thanh tịnh như lai tạng của mình thì mình phải xé đi cái màn vô minh của sự chấp trước, tất nhiên là cái kén vô minh nó bao phủ cái tâm mình đó. Đối với những bậc mà thuộc về Đại Thừa Bồ Tát rồi đó, bởi vì các ngài đã trong vô lượng kiếp đã tu rồi, thành ra các ngài đã phá được cái ngã và cái pháp chấp. Cho nên tâm của các ngài đó, quý vị thấy các ngài đi đứng nằm ngồi, các ngài ăn cơm, các ngài biện giải, các ngài tụng kinh, nhưng mà tâm các ngài luôn luôn nằm ở trong cái tịch tịnh. Đây là cái chỗ mà ở bên thiền gọi là đại định, có nghĩa là trong tứ quan hệ đều đại định, là cái chỗ này đó. Mà muốn được cái này thì chúng ta phải tháo cái chấp trước ra trước. Cái kén mà chấp trước nó bao đi cái bản tâm này. Khi mà cái kén mà chấp trước nó mở ra rồi đó thì cái bản tâm này nó hiện tiền, trong cái tứ quan nghi đều thấy hết. Và trong thiền tâm gọi là đại định. Tất cả quý đại chúng biết rằng những vị đại Bồ Tát đâu phải là tự nhiên quý vị đó sanh ra, mà quý vị đó có được như vậy. Quý vị này cũng phải trải qua thời gian làm chúng sinh, phải trải qua thời gian vô lượng kiếp, các ngài cũng tu trong quán xét, các ngài cũng tiêu diệt các cái chấp trước này. Do đó đến cái thời sau này thì các ngài thành tựu được cái đắc pháp, tất nhiên là chứng được pháp thân. Bây giờ mình nói chữ pháp thân, mình tưởng là nó cái gì vĩ đại lắm, thật sự nó là bản tâm thanh tịnh của mình thôi. Nhưng mà muốn mà đạt được pháp thân thì phải sao? Phải dùng cái thân của cha mẹ sanh ra nè, tất nhiên là cái thân tứ đại này nè, tu hành mình mới thấy được cái pháp thân. Mà khi thấy được pháp thân rồi thì cái thân tứ đại này nó không cần thiết được nữa. Cái thân tứ đại này nó không có cần thiết nữa. Mình không thích thế giới này, mình bỏ cái thân này. Vậy thì mình đến thế giới khác, cái thân nào hiện ra, tức là pháp thân nó sẽ hiện ra một quả thân khác. Chỗ này là chúng ta đã được cái ý sanh thân, tất nhiên là từ pháp thân sanh ra muôn dạng thân ở trong thập phương thế giới. Trong thời mà Đức Phật ngài còn trụ ở thế gian này đó, quý vị biết rằng chư tỳ kheo đó sống là tri túc thiện túc thời hạ túc đó. Nha, Bởi câu đó nói nó đúng: tri túc thiện túc thời hà túc, tri nhàn thiện nhàn thời hà nhàn. Có nghĩa là những chư tỳ kheo này họ chỉ có ba y à, và một bình bát à. Họ không có tích tụ tài sản, họ không có tích tụ ngũ cốc, họ không tích tụ tất cả những vật dụng của thế gian. Vì thế mà cái tâm chất chấp trước của họ không bao giờ sanh khởi hết. Và nhờ cái tâm không sanh khởi mà sao? Họ chứng quả ở trong hiện kiếp. Thành ra quý vị thấy có những vị như là Mục Kiền Liên hay là Xá Lợi Phất vô có 7 ngày chứng đạo à. Và tại vì cái lòng tin họ đầy đủ, họ tin rằng Đức Phật là bậc giải thoát, họ tin rằng cái giáo pháp của Ngài nó là cái giáo pháp chân chánh. Thành ra lòng tin nó quá đầy đủ, thành ra nó chỉ cần là trong cái sát na thôi nó thành đạo. Còn ngày hôm nay tại sao chúng ta không thành đạo? Chúng ta theo thầy mà thật sự ra chúng ta không tin thầy. Ngày hôm nay nó ngộ lắm, chúng ta theo thầy không tin thầy mà lại còn tìm cái dấu vết của thầy nữa à, coi con thầy cũng làm sai gì nha, để mình nương theo dấu vết đó để mình quật khởi lên. Thành ra thời bây giờ mình nương theo thầy, mình không có trí huệ, không biết ông đó thánh hay không biết ông đó phàm, do đó mình bất kính. Mà cái lỗi bất kính là cái lỗi mà không thành đạo à. Quý vị nên nhớ điều này, mình mà gặp một bậc mà thánh tăng rồi đó mà mình bất kính đó, tức như là tâm mình không có được trong sạch, mình không thành đạo, nên nhớ điều đó. Do đó nhiều kiếp tu mà mình cứ rớt lên rớt xuống là tại vì chắc chắn là mình đã gặp bậc thánh tăng mà mình không có tôn trọng. Mình coi người ta giống như phàm tăng, mình coi người ta giống như là người người ở dưới mình, hay là mình có tiền nhiều quá rồi mình coi người ta giống như là kẻ mà nô lệ tôn giáo cho mình. Cái này là quý vị sẽ không bao giờ thành đạo. Nương theo một vị thầy, không nương thôi, nương theo vị thầy phải tôn kính hết mực, phải coi thầy của mình giống như Phật và nương theo đó tu hành. Thầy dạy như thế nào làm như thế đó, quý vị sẽ chứng đạo. Thành ra khi mà nhìn tới cái thế gian bây giờ đó, thật sự ra quý vị thấy giờ sao? Nhìn thấy bây giờ đó, nó bây giờ thì chùa rất là to, Phật thì rất là lớn. Là bây giờ có những người còn tham vọng, họ xây những cái Phật, những cái tượng Phật lớn mà để cho cả thế giới người ta khâm phục nữa. Để làm gì? Thật sự không giúp ích gì cho tâm linh chúng sinh đó, đó. Tốn thêm tiền, tốn thêm của chúng sinh chứ làm được cái gì? Và quý vị thấy rằng thời nay người ta chạy theo cái kim tiền nhiều quá, do đó họ không có bỏ được cái sự chấp trước. Cái gì cũng vậy hết, khi mà chúng ta có một cái chùa to, chúng ta có Phật lớn thì chúng ta phải lo sợ, chúng ta phải lo sợ ăn cướp, chúng ta phải lo sợ có những người Phật tử họ không tốt, họ vô cái họ rình chúng ta, họ ăn cướp những cái tịnh tài, hay là sợ rằng có những cái người cũng cùng đạo chúng ta nó ganh ghét, nó lại nó lấy đồ nó vẽ bậy trên tường. Do đó chúng ta cứ lo sợ hoài à. Thành ra chúng ta ở trong chùa to Phật lớn mà nhưng mà thật sự tâm an tịnh. Cái sự lo sợ này làm cho cái chấp trước nó càng ngày nó càng tăng lên, và sau cùng là nó giết chết chúng ta. Đó, bây giờ mai mốt này thầy cũng giảng đạo nữa. Ở những vị nào ở Mỹ chỉ cần làm cho thầy cái cốc thôi, mỗi ngày đem vô cho thầy bữa ăn chay đủ rồi. Thầy ở đó thầy tu suốt cho tới ngày thầy ra đi thì cũng được đó. Thầy rất là thích. Thầy không phải cần ở trong một cái chỗ nào mà nó lớn lao hết. Chỉ cần một cái cốc nhỏ đủ để ở là đủ rồi. Mình mà có làm chùa to Phật lớn đó là tại vì mình phổ độ chúng sinh. Nếu mà chùa mình không có Phật tử tu thì làm để làm gì? Tất cả là tùy duyên, là tùy Phật tử mình làm. Thầy nói thật đó, mai mốt của thầy không giảng đạo nữa, quý vị nào đó, nói thưa thầy giờ con cắt cốc nhỏ con thỉnh thầy về con cúng dường cho thầy để cho tới ngày thầy nhập diệt, thầy đi liền à, thầy sẵn sàng liền à, thầy rất là vui nữa. A Di Đà Phật. Là tại vì mình không còn cái gì để mà lo nữa hết á. Và Đức Phật cũng dạy rằng tất cả 84.000 cái sự chấp trước này, nói thì nó nhiều như vậy nhưng mà nó tích tụ trong ba cái sự chấp trước sâu xa, đó là tham, sân và si. Rồi quý vị thấy trong kinh thường thường nói rằng chúng sinh mà bị trói buộc là bị tham, sân và si. Bây giờ mình đặt câu hỏi, tại sao tham, sân và si nó trói buộc mình? Xin đại chúng lắng nghe. Bây giờ nói về cái chữ tham á, trong tâm của mình á, khi mà tất cả đại chúng đều nghĩa là có cái lòng tham giống như nhau á, thì nó sẽ biến thành một cái thế giới chúng ta đang sống, và nó cũng biến thành một cái cõi dục giới của chư thiên. Như vậy thì cái lòng tham của chúng sinh nó sẽ tạo thành cái cõi dục giới. Bởi tại sao? Là tại vì tất cả chúng sinh ở trong những cái cõi dục, họ đều bị cái thất tình lục dục chi phối, không ai thoát được hết. Đã sanh vào cõi dục rồi thì phải bị những cái thất tình lục dục. Kể cả những cái gì mà thiên chủ ở những cái cõi trời dục giới cũng bị như vậy. Nhưng mà có một cái là những vị thiên chủ đó họ giảm nhẹ đi. Quý vị nên nhớ ở cõi trời giống như cõi trời Đau Lợi, nó có cái trống trời. Khi mà các thiên tử mà họ mê say về ngũ dục của nữ sắc đó, trống chờ trời tự động nó kêu lên. Trong kia nó tự động nó vang lên và trong đó có âm thanh. Mong rằng những vị thiên chủ hãy dừng cái sự ngũ dục, lo mà tu hành. Đó, tại vì người ta có phước báo hơn thế gian, thành ra người ta có trống trời tự động vang lên khi mà mình ham mê ngũ dục. Nhưng mà chúng sinh thì lại không có điều đó. Chúng sinh chỉ ham mê ngũ dục cho đến ngày mà thân trở về cát bụi mà thôi, nghe không? Và những cái cõi trời á, chẳng hạn như cõi này á, những cái dục á, mình còn cái sự gia chạm, chứ những cái cõi trời trên không, nó có sự gia chạm. Chẳng hạn như cõi trời mà tha hóa tự tại đó, hai vị thiên chủ mà nhìn nhau là họ coi như là họ nhìn nhau mà họ cười đó, coi như là họ dục rồi đó. Quý vị thấy chưa? Thành ra cái cõi dục á, là cái cõi mà vẫn còn nằm trong cái thất tình lục dục. Nhưng mà càng lên những cõi trời cao hơn nữa thì cái dục nó giảm nhẹ đi. Bây giờ nói về cái sân. Bây giờ cái sân của trong tâm của mọi chúng sinh đó, thì nó sẽ biến thành cái kén, nó bao cái cõi sắc giới. Và cái cõi này thì những chư tiên á, họ có cái tâm rất là cao thượng. Tại vì từ sắc giới trở lên cái tâm họ cao thượng lắm. Và cái thân của họ có đại quang minh hào quang che phủ. Các vị này lúc mà ở thế gian đó, họ ly dục, họ không có dục nam nữ nữa, họ hoàn toàn ly dục chứ họ không phải là ép ly dục. Quý vị nên nhớ, cái tâm mà nó đã hoàn toàn ly dục thì nó không có sự ép. Còn cái người mà kêu là gượng ép để tu đó, thì nó khác. Quý vị gượng ép để tu một thời gian mà quý vị được cái sự thanh tịnh rồi thì cái dục tự động nó mất. Nó mất hồi nào quý vị cũng hay thôi. Còn cái người gượng ép thì không được. Cái người gượng ép thì có một ngày nào đó nó phát khởi rất là mạnh ở trong tâm của mình. Chẳng nên gượng ép. Chẳng mình học cái dục. Cái dục nó đã đầy đủ rồi thì tự động nó biến mất. Quý vị nên nhớ điều đó. Những cái bậc mà đại sĩ họ đâu có tâm dục đâu. Tối ngày họ cứ lo thính pháp thỉnh kinh để họ dạy đạo chúng sinh, làm gì họ có cái thời gian để mà họ nghĩ tới chỉ dục. Chính vì vậy mà họ lần hồi họ diệt cái dục mất tiêu à. Và khi mà cái dục mà tự động nó diệt ở trong tâm rồi đó, thì chắc chắn rằng cái vị này không có chứng thánh quả, họ cũng lên cái cõi trời sắc giới. Và khi mà lên cõi trời này rồi đó, lên cái cõi trời này rồi đó, thì chắc chắn rằng những cái vị này không gọi là chư thiên nữa, mà gọi là Phạm Thiên Vương. Hay là những vị này sẽ xa rời cái sự thất tình lục dục. Cái sự mà vui buồn đau khổ nó không còn ảnh hưởng gì tới cái tâm của những vị mà cõi trời sắc giới hết. Do đó những vị nào mà đang tu ở đây đó mà tự động quý vị lìa được cái dục đó, cái này là không phải là gượng ép nha. Có nghĩa là ngồi quán xét cho thật kỹ, thấy tâm mình nó trong sạch, nó không còn một cái dục niệm của thế nhân nữa. Và khi mà đi đứng nằm ngồi mình cũng không còn dục niệm nữa, kể cả khi mà nằm ngủ trong chiêm bao mình cũng không dục niệm nữa, thì mình biết rằng nếu mình bỏ thân này mình chưa vào cái quả A La Hán, mình sẽ lên cái cõi trời sắc giới thiên. Nhưng mà có một cái là tại vì cái thế giới của sắc giới này nó tạo bởi cái sân. Chính vì vậy những cái vị Phạm Thiên Vương này á, họ rất là mê đắm cái địa vị và cung điện của họ đó. Họ rất là mê đắm, họ thích, họ thường thường họ ngó những cái cung điện của những vị thiên chủ khác, mà họ thấy rằng cung điện của những người đó to lớn hơn họ thì họ khởi ra cái tâm ganh tị sân. À, đây là cái chỗ mà những vị chư thiên bị dướng. Do đó trong cái cõi này thì cái sân và cái si nó chi phối những vị chư thiên này. Rồi bây giờ nói về sau cùng là cái cõi si. Cái cõi si nó sẽ biến thành cái vô sắc giới. Và những vị vô sắc giới thiên này thì họ đã vượt qua được cái tham và sân. Là những cái vị này họ không có giống như ở cõi dục giới là họ còn tham dục, mà họ cũng không giống chư thiên cõi sắc giới là họ còn ganh tị về cung điện, họ còn ganh tị về tài, thành ra họ nổi lên cái sân. Nhưng mà các vị ở vô sắc giới họ đâu có hình đâu, họ đâu có cung điện đâu, họ sống bằng tâm thức mà. Quý vị là vô cõi trời vô sắc giới, quý vị sẽ thấy sao, nó là một khoảng hư không rộng lớn vậy thôi, nhưng mà trong đó chúng ta sẽ liên lạc với nhau bằng cái tâm tưởng. Chính vì không có cung điện, thành ra không có sự ganh tị, không có sự sân. Chính vì không có thân, thành ra không có sự dục. Nhưng mà họ vẫn bị cái si. Và họ nghĩ rằng họ được cái tâm tưởng vô hình, vô sắc vậy là họ thấy là quá, quá nghĩa là sung sướng rồi, quá viên mãn rồi. Thành ra họ không có đủ trí tuệ để họ thoát ra cái cảnh vô sắc giới. Do đó họ nằm ở trong cái vô sắc giới với một cái thời gian là 8.000 năm. Là cái tuổi thọ của họ hết. Và khi mà tuổi thọ của họ hết rồi thì cái tâm mà hưởng phước của cõi trời vô sắc giới nó bắt đầu nó khởi tưởng lên. Và khi họ bắt đầu họ khởi tưởng lên thì tất nhiên là họ phải đi vào trong cái thế gian. Giống như cõi trời vô tưởng nha. Cõi trời vô tưởng á, khi quý vị vô á, quý vị sống đó 500 năm cái tâm mình khởi tưởng lại. À, nó im bặt được thời gian, cõi trời vô tưởng nó im bặt thời gian. 500 năm sau ở cõi trời đó nó gần hết cái phước rồi, cái tự nhiên tâm nó khởi tưởng lại. Mà hễ nó khởi tưởng rồi thì bắt đầu phải tái sanh. Nói về 84.000 tuổi của cõi trời vô sắc giới thì thôi, nó dài mênh mông quý vị ơi, không thể tính được đâu. Nó dài lắm, dài vô tận. Quý vị thấy cõi trời Đâu Sức Đà Thiên mà thiên chủ cõi đó là Di Lặc Thiên Tôn mà chỉ có 4.000 tuổi thôi. Mà mình còn mấy triệu năm ở đây thì nói gì mà 84.000 tuổi ở trong cái một cái thế giới mà vô sắc giới thôi. Con số không đếm được đâu, nó dài lắm. Không có thể nào dùng cái bản tính thế gian tính được hết á. Dài vô tận. Và khi mà họ đã hết phước ở trong cái vô sắc giới rồi thì họ cũng phải bị luân hồi. Trong cái sáu đường lục đạo luân hồi. Vì vậy mà một người tu chân thật đó, họ phải phát cái bồ đề tâm. Cái bồ đề tâm rất là quan trọng. Có nghĩa là cái bồ đề tâm này, con tên gì, họ gì, ngày hôm nay con quy y Phật Pháp Tăng. Con xin phát nguyện từ đây cho tới ngày thành đạo. Con luôn luôn bảo vệ Phật Pháp. Con luôn luôn dùng tâm thanh tịnh hoằng pháp chúng sinh. Con luôn luôn làm phát triển cho đạo Phật càng ngày càng được là tươi tốt ở trong cái thập phương thế giới. Thì đó là cái pháp bồ đề tâm. Từ đây mãi cho đến ngày con thành Phật, con đều y theo những điều đó con làm. Thì đó là mới đúng là pháp bồ đề tâm. Chứ người mà tu hành mà vô mà mặc cà sa rồi cái tới ngày không thích nữa cởi cà sa ra không phải pháp bồ đề tâm. Cái này là quá tiểu tâm mà. Pháp bồ đề tâm là không bao giờ có một cái tư tưởng mà mình thối đọa trong cái đường đạo. Đây là cái pháp bồ đề tâm. Và ngoài cái bồ đề tâm chúng ta còn phải thọ cái bồ tát giới. Nếu mà tại gia thì thọ bồ tát tại gia. ở trong cái người xuất gia thọ Bồ Tát xuất gia, và chúng ta dùng cái thập độ ba la mật để chúng ta tu hành vượt tam giới. Quý vị thấy lục độ ba la mật hay là thập độ ba la mật coi vậy chứ nó giúp chúng ta nhiều lắm. Chẳng hạn như ở trong cái Bồ Tát hạnh nó có bố thí. Quý vị thấy chứ, bố thí rất là tầm thường. Bố thí thì coi như là mình cúng dường hay là mình bố thí cho những người mà nghèo kém đức hơn mình, thấy nó tầm thường, nhưng mà thật sự đây là cái phương pháp tu, phương pháp mình để diệt đi cái lòng tham của mình. Hầu hết chúng sinh nào cũng chấp trước lòng tham hết á, mà mình dùng bố thí lần lần mình diệt hết lòng tham. Quý vị thấy giống như ngài Xá Lợi Phất không? Lúc ngài hành đạo, hành hành Bồ Tát đạo đó, ngài cho hết tài sản, cho hết vợ con, đến đổi mà xin cặp mắt của ngài, ngài còn cho mà. Quý vị thấy tiền thân của Đức Phật không? Ngài bố thí cả vợ, cả con, đến cái thân của ngài mà vì giúp chúng sinh, ngài cũng làm nô lệ tại đó để mà có tiền để giúp cho chúng sinh. Có như vậy thì mình mới đạt được cái sự mà bố thí độ, mình mới thành tựu được đạo quả. Bởi vì bố thí là nó diệt cái sự chấp trước của lòng tham. Mình mà không có bố thí, mình nói tu tu, nhưng mà chỉ gõ mõ tụng kinh thôi, ngày nào cũng niệm A Di Đà để đợi ngài cực lạc. Còn chúng sinh nào nghèo hay là các chư tăng nào mà không có tiền đó, mà mới vừa đến trước cửa mình là mình cho chó nó sủa nó đuổi đi đó, thì thôi tu vậy vô ích, vô ích. Tại vì cái chấp trước lòng tham nó còn, làm sao mình có thể vào được cực lạc, mình ở cùng với chư Bồ Tát được, phải không? Thành ra mình nhìn cái hình trạng của người tu, mình biết họ phá chấp trước hay là họ còn chấp trước, dễ dàng biết lắm. Có những người á, họ nói cao thượng lắm, trời ơi tôi ngày tôi sáu thời lận nha, sáng tôi đầu xa đầu sáng tôi tu nè, trưa tôi tu nè, chiều tôi tu nè, giữa đêm tôi tu nè, tôi tu vô cùng tận á, tôi niệm Phật, tôi nghĩ là về 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 cực lạc là tôi phải là thượng phẩm nha. À, nói ra dữ, thầy chỉ cho Bồ Tát thôi, nó giả làm cái áo rách này kia, thầy lợi kêu nó lợi cầm cái nón lá lợi xin chút tiền đuổi đi, kêu chó đuổi đi nó thôi thua rồi, làm sao làm Bồ Tát được. Thành ra có những cái người ta nói rất là cao, nhưng mà thật sự người ta làm không được. Cái chấp trước về lòng tham chưa phá được thì đừng mong gì ở thế giới cao thượng được hết. Bây giờ nói về cái nhẫn nhục là để diệt bỏ lòng sân của mình, phải không? Quý vị đã thấy cái tiền kiếp của Đức Phật qua cái vụ mà tiên nhân nhẫn nhục đó, quý vị đã thấy rồi. Nếu mà mình không nhẫn nhục thì đừng mong rằng mình phá được cái chấp trước của cái lòng sân. Do đó những cái này nó rất là phụ thuộc trên cái Bồ Tát hạnh. Rồi bây giờ mình nói về cái lòng si làm sao phá. Cái lòng si, mấy ông vô sắc giới, mấy ông giỏi chứ không giỏi. Tu mà tới mà kêu là vào trong vô sắc giới, mà kêu là hòa vào ở trong cái hư không của cái cảnh giới thì rất là cao. Nhưng mà sao? Không có trí huệ. Để rồi bị buộc ràng ở trong vô sắc giới hoài mà không ra được. Do đó trong cái Bồ Tát hạnh có cái trí huệ. Như vậy thì trí huệ từ đâu ra? Trí huệ không phải là suy nghĩ mà ra. Trí huệ không phải dùng tiền bạc mua được. Trí huệ không phải học ở ngoài giống như là cuộc đời mà dạy nghề cho mình, không phải vậy. Trí huệ này từ trong cái sự phá chấp trước trong cái thiền định mà nó ra. Chính trí huệ này nó phá được cái cõi vô sắc giới, tức như là cái si. Khi mà trí huệ này nó phá được vô sắc giới rồi thì nó vượt ra khỏi tam giới. Thành ra gọi một bậc A-la-hán hay là một cái Phật, một bậc mà thất địa Bồ-Tát là những gì này là vượt qua tam giới. Tất nhiên là vượt qua sắc giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thành ra một cái gì mà thật sự gọi là tu giải thoát đó. Nói thật đúng ra là họ không cần phải đắc được thiền định. Họ không cần đắc thiền định. Nhưng mà họ cần chỉ giữ những cái luật nghi, họ hành trì những cái giới mà cho nó viên minh thôi. Và họ làm những cái công việc đó vừa với khả năng của mình, nó không có làm cho làm quá. Thường thường cái người làm quá khả năng thì sao? Thì họ đau khổ. Thành ra mình làm vừa cái khả năng mình thôi. Thành ra là tâm của mình luôn 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 được an vui, và cái sự chấp trước của mình lần lần nó bị tiêu diệt. Do đó chúng ta thoát được cái lục đạo luân hồi. Và sau cùng thì Đức Thế Tôn Ngài làm bài kệ để Ngài làm sáng tỏ đi cái sự giảng dạy của Ngài đến với tất cả chúng sinh. Phân biệt cái không thật ấy là tướng buộc ràng, nếu biết được như thật các trói buộc đều dứt. Như vậy thì quý vị thấy rõ ràng là bốn câu này Đức Phật dạy rằng người chân tu không nên để tâm phân biệt chấp trước, không nên để cái bản tâm nó vô ô uế này nó khởi trong cái tâm mình, bởi vì nó chính là sự trói buộc chúng sinh tái sanh mãi ở trong tam giới. Nếu mà chúng ta không có khởi cái tâm phân biệt chấp trước thì sáu căn chúng ta tự động nó tịch tịnh à. A Di Đà Phật. Thành ra quý vị thấy ở trong cái phương pháp mà Thủ Lăng Nghiêm Tam Muội Đức Phật dạy chúng ta dùng căn tai nghe diệu âm, đây là cũng là một cái phương pháp mà để chúng ta dùng cái căn tai chúng ta chú tâm, nghĩa là chúng ta tập trung vào cái âm thanh tự tánh thanh tịnh đó, để rồi chúng ta sẽ được cái sự thanh tịnh. Có nghĩa là nhờ cái đó mà chúng ta không còn chấp trước nữa, và chấp trước nó phá thì chúng ta sẽ đạt đến cái tam muội. Quý vị thấy không? Thành ra Đức Phật Ngài dùng những cái phương pháp tu là phương tiện thiện xảo giúp chúng sinh. Và bốn câu sau là phàm phu không rõ được theo lời mà thủ nghĩa, như tầm ở trong kén vọng tưởng tự buộc ràng. Bây giờ cái lời Đức Phật Ngài dạy rất là rõ ràng. Nếu mà đại chúng mà thật sự tu hành á, thì phải theo lời, có nghĩa là trong lời của kinh á, và phải hiểu nghĩa. Khi mà mình đã theo lời trong kinh rồi, mình hiểu nghĩa trong kinh rồi, thì mình phải làm sao? Mình phải thực hành. Chứ không phải là mình dùng cái tâm của mình để giữ cái lời đó, mình giữ cái nghĩa đó, giữ cái sự hiểu biết đó, mà mình không tu thực hành tu thiền định, thì cái chấp trước mình làm sao nó phá được. Mà khi mà chấp trước không phá được thì quý vị vẫn là bị cái kén vô minh nó che bản tâm mà. Do đó khi mà chúng ta mà chấp trước tâm phân biệt quá nhiều thì giống như là chúng ta là một con tầm nằm trong cái kén thôi, luôn bị cái sự chấp trước chi phối, tâm sẽ không bao giờ vượt qua khỏi cái tham sân và si. Bởi vì tham sân và si nói đúng ra nó tức là cái vô minh, nó che lấp đi cái bản tâm của chúng ta. Thành ra nhiều người họ nói giỏi, nó hay lắm, nhưng mà khi mà quý vị là thử, quý vị thì không biết thử đâu, nhưng mà thầy thì thầy thử rất là hay. Đệ tử của thầy nó giỏi hay, thầy chỉ thử một chút mà thầy biết biết nó đi tới cái bậc nào rồi nha. Cái con đường, bởi vì cái những người bậc cao họ sẽ hiểu được tâm ý của người bậc nhỏ, thành ra họ dùng cái phương pháp thử là họ biết liền. Vì vậy mà thầy mong rằng quý vị đừng có nghĩ rằng mình có kiến thức cao, đừng có nghĩ rằng mình có sự học rộng. Hãy nghĩ rằng mình có cái sự phân biệt chấp trước hay không, cái đó mới là quan trọng. Còn phân biệt chấp trước tất nhiên là mình còn bản ngã. Mình còn bản ngã thì đừng có mong gì mà mình đắc pháp được hết. Tự tính các pháp phải rời chấp trước, tự tính các pháp còn nằm trong chấp trước, tức là vô minh. Như vậy thì phương pháp này là phương pháp hay nhất. Chúng ta đừng khởi tâm phân biệt, đừng chấp trước mọi pháp. Chúng ta phải biết rằng vạn pháp giai không, để cho tâm của chúng ta nó lần lần nó diệt được cái sự chấp trước. Thì bây giờ cái tham sân si nó tự động nó bị đứt rã. Và bây giờ chúng ta sẽ được cái sự giải thoát. Cái niết bàn tự tánh nó sẽ hiện ra, không phải do sự mong cầu mà được. Thầy mong rằng qua cái bản kinh này tất cả đại chúng được lời, được nghĩa và phải thực hành để tu, không chấp trước trong thị phi nhân ngã, và phải dứt thất tình lục dục thì niết bàn tịch tịnh nó sẽ hiện ra trong hiện kiếp. Quý vị tu hành sẽ thành đạo được như ý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.